Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. Sau đây là nhật ký của một thai nhi do một bác sĩ phụ khoa người Đức ghi lại. Ngày mồng 1 tháng 5, hôm nay cha mẹ tôi đang gặp gỡ nhau và đã gọi tôi vào cuộc sống làm người. Ngày 15 tháng 5, cách lọc mạch đầu tiên của tôi xuất hiện và thân thể tôi hình thành nhanh chóng. Tuổi đời của tôi tính ra đã được 15 ngày kể từ lúc mẹ tôi thụ thai. Ngày 21 tháng 5, tim tôi đã bắt đầu đập những nhịp đập đầu tiên. Tôi đã được 3 tuần tuổi rồi. Ngày 23 tháng 5, tôi hoàn toàn không hiểu vì sao mẹ tôi lại quá lo lắng như vậy, vì đã quá ngày mà mẹ tôi vẫn không thấy có kinh nguyệt. Ngày 28 tháng 5, tay chân tôi bắt đầu mọc ra những cái chồi non. Tôi duỗi chân và dương mình thật sảng khoái. Tôi đã được 4 tuần tuổi rồi đấy. Ngày 16 tháng 6, chính hôm nay mẹ tôi mới biết là tôi có mặt trong lòng bà, và tôi rất vui sướng về điều này. Mẹ tôi sau 2 lần mất kinh nguyệt đã có thai. Ngày 20 tháng 6, bây giờ thì chắc chắn rồi, tôi là một bé gái. Tôi đã được 1 tháng 20 ngày tuổi. Ngày 24 tháng 6, tôi cảm nhận được thế nào là sự đau đớn. Tôi đã được 1 tháng 24 ngày tuổi. Ngày 6 tháng 7, tôi bắt đầu có tóc và những sợi lông mày. Tôi đã được 2 tháng 6 ngày tuổi. Ngày 8 tháng 7, đôi mắt tôi bắt đầu hoạt động và sẵn sàng để một ngày kia nhìn thấy mẹ tôi và cả cha tôi nữa. Tôi đã được 2 tháng 8 ngày. Ngày 15 tháng 7, tim tôi đập nhịp đều đặn thật là tuyệt vời. Tôi đã được 2 tháng 15 ngày tuổi. Ngày 17 tháng 7, tôi cảm nhận được rằng mình đang được mẹ ấp ủ chở che và tôi rất đỗi hạnh phúc. Ngày 18 tháng 7, lạ quá, hình như hôm nay tôi cảm nhận được mẹ tôi có một nỗi niềm gì đó hoang mang, lo sợ, có lúc lại bấn loạn, hốt hoảng, có điều gì thế nhỉ? Tôi mong mọi sự rồi lại tốt đẹp như lâu nay. Ngày 19 tháng 7, buổi tối rõ ràng mẹ tôi đã khóc thật nhiều, khóc thành nhiều đợt, khóc thành tiếng hoặc lặng lẽ thổn thức một mình. Ngày 20 tháng 7, hôm nay, trời ơi, mẹ tôi đã quyết định giết tôi. Bạn gái thân mến, bạn hãy mời bạn trai của bạn xem đoạn nhật ký này trước khi giết con của các bạn. Các giai đoạn phát triển của thai nhi theo ngày tháng trên là xác thực một cách khoa học. Hài nhi đã tượng hình và là một con trẻ bé bỏng. Các bạn đừng ngại khó khăn khi nuôi con, đừng sợ tai tiếng. Sau này con của hai bạn lớn khôn sẽ là niềm hạnh phúc cho hai bạn đấy. Các bạn giết con là sẽ bị giày vò suốt cả đời. Chúc hai bạn vượt qua khó khăn và hãy gánh lấy trách nhiệm của mình. Xin các bạn cùng ngồi với nhau xuống lắng lòng lại và xem những thước phim video của chúng tôi. Các bạn sẽ rút ra được những bài học quý giá.
Con phố Như Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội và trên đường Giải Phóng, hàng dãy phòng nào hút với một đội quân mời chào khách như ở một cái chợ. Đối với người Việt thì nạo hút thai là một điều tối kỵ, nó giống như một việc làm tội lỗi. Thế nhưng khi đến đây, họ chào mời giới thiệu công nghệ nạo phá thai, khiến người nghe phát choáng.
Con hỏi tí ở đây bác sĩ có vậy không?
2 tháng to ạ?
Vâng.
Mấy tháng ạ?
Chợ tháng rồi
ạ. À thế thì 3 phút trong.
3 phút thôi ạ?
3 phút thôi.
Con toàn nó mắc em thế.
An toàn tuyệt đối.
Bạn thân mến, nhìn những em bé đơn sơ vô tư xinh đẹp như thiên thần, hạnh phúc ngỡ ngàng bước vào đời, được sinh làm người tuyệt vời đến thế, giấc ngủ ngọt ngào đến thế,
Vậy mà con người và khoa học hôm nay nhẫn tâm giết chết em từ trong lòng mẹ. Họ sẽ toạc thân lên, rút tay kéo chân em ra khỏi lòng mẹ. Mẹ đã đồng lõa tàn nhẫn cắt đứt cuộc sống của em, giết em không tiếc xót.
Có tiếng khóc của một bé thơ chưa kịp cất lên, có tiếng khen ở thầm ngủ vang, đòi quyền được giữa ánh mặt trời chưa sáng một lần trên đời em. Trái đất này đã thành một chỗ xóa thân em. Người khói, khói người có nghe tiếng thở của em trong lòng mình. Từng ngày từng giờ khao khát chào đời, nhìn ánh dương ai cũng muốn sống như em muốn làm người. Đừng cho em một lần kết tiếng, một lần làm người. Hãy cho em một lần kết tiếng, một lần làm người.
Hỏi đáp vì tội ác não phá thai, được phỏng vấn từ Hòa Thượng Tiên Hóa.
Hỏi đáp về phá thai và dâm linh thai nhi, Hòa Thượng Tuyên Hóa. Tốt hơn hết là đề phòng vấn đề để không xảy ra, hơn là tiếc nuối sau này. Hỏi: nếu có cặp vợ chồng không còn biện pháp nào khác ngoài phá thai vì những khó khăn kinh tế hay vì những lý do khác, hậu quả có nặng nề lắm không?
Vì điều kiện kinh tế không cho phép có con thì không nên để lỡ mang thai ngay từ đầu. Như vậy sẽ tránh được rắc rối về sau. Cho là hiện thời có những khó khăn về tài chính, tại sao họ phải đợi cho đến khi vấn đề xảy ra rồi mới đi tìm giải pháp? Họ phải tự cảnh giác về vấn đề này trước khi để nó xảy ra. Tại sao không tìm những giải pháp tốt đẹp khác? Đợi đến ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm thì mọi chuyện đã muộn màng rồi. Trong những dự tính bao gồm việc có thể mang thai chứ.
Hỏi: bạch Hòa Thượng, có một số những người mẹ không hôn thú đang gây ra nhiều vấn nạn xã hội, rồi sau đó là có việc phá thai. Xin hỏi Hòa Thượng có ý kiến hay đề nghị gì về vấn đề này?
Quý vị đang đề cập về những bà mẹ độc thân. Khổ thay, những người này đã đánh mất nhân phẩm, vì thế họ không tôn trọng những luật lệ trước khi lập gia đình. Ngày nay, những người trẻ thích khiêu vũ, xem phim ảnh và ca hát. Họ hưởng thụ ăn uống vui chơi và tìm khoái lạc. Những đam mê và hành vi dẫn đến sự mất nhân phẩm, đến độ họ không còn ý thức việc họ là con người. là người phải có hành vi của người, nhưng họ lại giống như ma quỷ, lén lút không tôn trọng luật lệ, muốn thử hết trước khi lập gia đình, và vì thế họ có thai. Những chuyện như thế này có thể không có gì quan trọng ở phương Tây, nhưng ở Trung Hoa thì thật xấu hổ. Vấn đề này xảy ra chỉ do một niềm vô minh: nam theo đuổi nữ, nữ tìm kiếm nam. Bởi vì vô minh nên đưa đến có hành vi. Một khi có hành vi tạo tác thì kéo theo danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Tất cả những thứ này đều tạo tác bởi vô minh. Do mê mờ, tình ái khởi sanh. Tiếp theo là dục vọng muốn nắm bắt, thủ và hữu. Và sau đó là nhiều vấn đề khác xuất hiện, cho đến khi già chết, lão tử. Toàn bộ chuỗi biến cố này được gọi là Pháp 12 nhân duyên. Vì người đời không hiểu Pháp 12 nhân duyên, nên họ làm những việc trái với đạo lý. Vì vậy, vấn nạn của họ càng ngày càng lớn, cho đến lúc họ mang thai. Sự việc càng trở nên rắc rối hơn khi thay vì dưỡng thai bào để sinh nở, họ lại phá hủy bào thai lúc thai nhi từ 1 đến 4 tháng tuổi. Tội phá thai rất nặng. Quý vị có thể nghĩ chúng chỉ là hồn ma bé nhỏ, nhưng những hồn ma này có những năng lực tâm linh to lớn, có thể làm quý vị chết hay mang những tật bệnh kỳ lạ, làm cho quý vị nói năng lảm nhảm và đầu óc hỗn loạn cho đến khi điên dại. Tội phá thai còn nặng hơn tội giết người lớn. Nếu quý vị không muốn có con, tại sao lại gây ra việc thụ thai? Tại sao làm những chuyện dại dột như thế? Khổ thai, các cô và các cậu không hiểu đạo lý làm người, nên những vấn đề này mới xảy ra. Để giải quyết những vấn đề này, chúng ta cần mở lớp giáo dục về sinh lý cho những người trẻ và dạy họ đừng dính mắc vào tình ái cho đến khi khôn lớn trưởng thành. Nếu không, họ sẽ gặp những vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta nên thúc giục họ tuân thủ những quy củ.
Hỏi: Bạch Hòa Thượng, nhân dịp Ngài trở lại Đài Loan, xin Ngài ban lời khuyên cho những đệ tử tại Đài Loan.
Người nam và người nữ cư xử đúng đắn với nhau là nền tảng cho hòa bình quốc gia và thế giới. Nếu người chồng không cư xử như người chồng, người vợ không cư xử như người vợ, và con cái hành xử không ra con cái, thì thế giới làm sao có thể tránh được hỗn loạn. Tôi khuyên mỗi người phải làm tròn vai trò vợ hay chồng của mình, là không ly dị và chăm sóc con cái đàng hoàng. Khi mỗi gia đình đều hạnh phúc an vui thì quốc gia sẽ tự nhiên có hòa bình. Ngoài ra, tôi cũng khẩn thiết khuyên mọi người hãy ngưng lại việc phá thai. Hãy suy nghĩ xem, nếu những chúng sinh trong bào thai chưa kịp vào đời đã trở thành những quan hồn, khắp nơi nhan nhản những hồn ma nhỏ bé phiêu bạt đòi mạng, thì làm sao xã hội an lành được? Những hồn ma nhỏ bé này cần phải gặp được người có đạo hạnh không tham tiền thì mới được siêu độ. Rất khó đối phó với những hồn ma nhỏ bé này, rất khó giải quyết những vấn đề này. Vì vậy, giới nghiệp chướng khắp nơi thì làm sao có hòa bình?
Hỏi: Làm sao cứu Đài Loan?
Không phá thai, không sát sinh.
Hỏi: Phá thai tạo nghiệp giết hại chúng sanh. Trước đây vì con không được học giáo lý Phật, con đã phạm tội sát sanh mà không biết. Con có thể làm gì để đền bù lại nghiệp chướng của con?
Hãy làm việc phước thiện nhiều thêm, sám hối nhiều thêm và niệm danh hiệu Phật thường xuyên hơn.
Hỏi: Con nghe rằng trong giáo lý Phật giáo phá thai là sai trái, nhưng con đã phạm tội này trong quá khứ mà không biết đó là sai trái. Bây giờ con có thể làm gì để đền bù lại những điều tai hại mà con đã làm trong quá khứ?
Không có điều nào tốt đẹp hơn là tự sửa đổi lỗi lầm của mình. Dầu cho tội của quý vị to lớn tày trời, nếu quý vị thành tâm ăn năn sám hối và sửa đổi thì tội liền tiêu sạch.
Hỏi: Ngày nay có nhiều quảng cáo cúng dường vong linh thai nhi trên báo và tạp chí. chúng con nên cúng dường những vong linh thai nhi này không, hay cần siêu độ cho chúng giảng sanh không?
Chữ cúng dường không thể dùng ở đây được, vì vong linh thai nhi không phải là tam bảo Phật Pháp Tăng. Là cúng dường vong linh thai nhi tức là đã rơi vào tà kiến vậy, đó phải gọi là siêu độ. Siêu độ chúng sanh không giống cúng dường cho chúng sanh, bởi vì việc siêu độ giúp chúng ta lìa khổ được vui. Tuy nhiên vong linh thai nhi mang mối oán hận rất lớn, khó làm vơi đi được, bởi vì đó là món nợ trước sinh mạng, thì phải được trả bằng cách đền lại sinh mạng. Thế nhưng nếu các vong linh thai nhi đó gặp được những vị chân tu không tham tiền, thì chúng có cơ hội được siêu độ.
Hỏi: nhiều người bỏ tiền ra cúng những vong linh thai nhi, có thể nào giải trừ những căm hận của các vong linh thai nhi này không?
Không thể được.
Hỏi: ngày nay có nhiều người lợi dụng lòng tin để làm tiền người khác bằng cách nói rằng có thể khuyên giải những vong linh thai nhi. Có những Phật tử không tán thành những việc làm như vậy. Thưa Hòa Thượng, ý của Hòa Thượng như thế nào? Những vong linh thai nhi sẽ làm cho những kẻ thiếu nợ chúng bị bệnh hay bị những vấn đề rắc rối khác không? Điều này khiến những người đã từng phá thai sợ hãi, thế là họ không ngại tốn tiền mua bài vị để cầu nguyện cho vong linh thai nhi. Bạch Hòa Thượng, ngài nghĩ như thế nào về việc này? Có thực là những vong linh này có thể gây rắc rối không? Nếu như thế, làm sao chúng ta điều phục chúng để có thể an ủi và làm chúng an lạc?
Tốt hơn hết là không nên có bài vị hơn là lập một bài vị. Tôi nói thế có nghĩa là gì? Người ta không nên phá thai ngay từ đầu. Bằng cách ngăn ngừa phá thai thì không sát sinh, vì không sát sinh thì không cần bài vị. Thỉnh một bài vị cho một vong linh thai nhi là lo cái ngọn mọc quên cái gốc, và giống như bịt tai để cắp chuông, vì đó là tự lừa dối mình. Những vong linh này có thể được siêu độ chăng? Món nợ này có thể giải quyết được chăng? Câu trả lời là không chắc. Vì thế nên ngăn ngừa việc xảy ra hơn là hối hận về sau. Trước khi kết hôn không nên uống thuốc ngừa thai hay có quan hệ tình dục. Tại sao không thể đợi đến khi kết hôn? Tại sao lại vội vàng như thế?
Hỏi: Bạch Hòa Thượng, ngày nay có những hiện tượng quái lạ trên thế giới, như nhiều thiếu nữ chưa kết hôn đi phá thai bị cưỡng hiếp, đồng tính. Là cha mẹ, chúng con ngày nay phải giáo dục con cái như thế nào để thanh thiếu niên có thể phát triển tâm lý và thể xác, hầu trở thành những người có nhân phẩm tốt đẹp?
Câu hỏi này hay lắm, vì nó liên quan đến giải pháp đúng đắn cho những tệ nạn trong xã hội chúng ta. Các vấn đề mà quý vị vừa nói đó đều rất đơn giản, dễ giải quyết. Những thanh thiếu niên này từ đâu đến? Những thanh thiếu niên có vấn đề này đều do cha mẹ họ sinh ra, phải không? Tuy nhiên, những bậc cha mẹ này không làm đúng bổn phận cha mẹ. Làm cha mà không ra dù họ sinh ra con cái, nhưng trọng tâm của họ không ở con cái. Họ chỉ tham lam khoái lạc và thỏa mãn ham muốn tình dục. Họ hành động chỉ để thỏa mãn chính họ. Họ chỉ biết sinh đẻ mà không biết gì về cách giáo dục con cái. Đàn ông và đàn bà ở đất nước chúng ta đang bắt chước các trào lưu ở Âu Mỹ, đam mê tình ái, đắm say tình dục, hẹn hò bừa bãi và theo đuổi người khác phái. Họ nghĩ họ rất theo thời khi làm như vậy. Nhiều người cho rằng nếu một người đàn ông mà không có bạn gái thì đó là một kẻ khờ. Tương tự như vậy, nếu một cô gái không có bạn trai trước khi kết hôn thì bị cho là bị bệnh tâm thần và không ai muốn kết hôn với cô ta. Vì những người này điên cuồng đắm mình vào tình ái và tình dục, họ chẳng quan tâm về con cái sau khi sinh ra chúng. Họ chỉ quan tâm đến chính họ. Như thế, chỉ mới 2 ngày rưỡi, chưa đầy 3 ngày sau hôn lễ là họ bắt đầu chán nhau, và cuối cùng là ly dị. Sau khi ly dị, con cái họ hoặc không có cha hoặc không có mẹ, rồi sau đó quan tòa quyết định đứa bé sẽ 3 ngày ở với cha và 4 ngày ở với mẹ. vì họ không còn sống chung với nhau. Con cái họ không cần biết trai hay gái sẽ đến ở với người cha một thời gian. Người cha sẽ nói: mẹ con không làm tròn bổn phận một người mẹ, mẹ con không tốt, vì thế bà đã ly dị mẹ con và gặp người đàn bà khác. Người bạn gái này của ba thật tuyệt vời, còn mẹ con là người tồi tệ nhất. Đứa bé sẽ suy nghĩ: ồ, mẹ mình thật tệ quá. Và khi đứa bé trở về nhà với mẹ, nó lơ là với mẹ nó và nói rằng: mẹ tồi tệ lắm, mẹ không xứng đáng làm mẹ của con. Đứa bé chỉ nghe câu chuyện một chiều từ cha nó. Người mẹ bèn nghĩ: con mình thay đổi quá rồi, tốt hơn là phải có một biện pháp. Bà nói với con mình: ba con là một người đàn ông tồi tệ nhất, mẹ không thể chịu đựng ba con, vì thế mẹ đã phải ly dị với ba con. Người mẹ còn nêu thật nhiều lý do khác về việc ly dị người chồng và làm cho đứa bé suy nghĩ rằng: ồ, ba tôi là người đàn ông tồi tệ nhất và mẹ tôi là người đàn bà tồi tệ nhất, tôi nên làm gì đây? À, với cha mẹ như vậy, tôi cũng phải học cách để thành đứa bé tồi tệ nhất. Đứa bé bắt đầu dùng ma túy và gây đủ thứ rắc rối. Đứa bé không quan tâm bất cứ chuyện gì, kể cả tổ quốc, gia đình và cơ thể nó. Nó nghĩ: tôi là một hạt giống xấu, cả ba và mẹ tôi đều xấu, do đó tôi phải là người xấu. Với thái độ này, đứa bé buông thả, không còn biết phân biệt cái đúng cái sai và làm bất cứ những gì. Vì có những người đàn ông bị đàn bà bỏ và có những người đàn bà bị đàn ông ruồng rẫy, họ chán cuộc sống giữa nam và nữ, thế là họ đi quá trớn, đến thành cực đoan. Bởi vì vợ chồng không biết cư xử với nhau theo đạo vợ chồng, cuối cùng họ tạo ra những vấn đề trầm trọng mà chúng ta phải đương đầu ngày nay. Họ ghi về vấn đề phá thai, đó là một hành động vô nhân đạo. Quý vị hãy suy nghĩ đi, nếu quý vị giết một bào thai chưa chào đời, quý vị hãy nói đi, quả báo của hành vi này có nghiêm trọng hay không? Bây giờ tôi sẽ nói cho quý vị điều này, dù quý vị có tin hay không. Mặc dù thai nhi bị phá bỏ chỉ là một thai nhi nhỏ bé, nhưng vong linh thai nhi này còn dữ dằn hơn cả vong linh người lớn. Ngày nay bệnh ung thư trở nên khá thông thường trong xã hội chúng ta, và các bệnh này một phần là do sự phá thai mà ra. Vì càng có nhiều người phá thai, số vong linh thai nhi càng gia tăng, và những hồn ma nhỏ này giải độc tố khắp nơi làm người ta bất an. Chúng nghĩ rằng: các người đã giết tôi sớm như vậy, tôi không để các người tránh thoát tội này đâu. Giết các người, vì thế làm cho con người phát sinh nhiều bệnh lạ lùng và không thuốc chữa.
Tôi không nói rằng là tôi can đảm. Tôi nghĩ đó là một sự chọn lựa rất thực tiễn, nghĩa là có con thay vì phá thai. Và tôi cảm thấy một cảm giác an bình khi tôi quyết định chọn lựa này. 10 năm trước đây, tôi đã làm một điều sai lầm. Do mê lầm, tôi đã mang thai trong lúc chưa kết hôn. Tôi biết rằng nếu tôi sanh ra đứa bé này, tôi sẽ là một người mẹ nuôi con một mình. Trong dòng sinh tử xoay dần không ngừng nghỉ, rất khó được làm thân người. Vì vậy tôi nghĩ, nếu tôi hủy diệt một sanh mạng, tôi sẽ là một người nào đó mất cơ hội được sanh làm người. Điều này quả là một hành động quá tàn nhẫn. Cho nên tôi nhất định giữ đứa bé, dù biết tôi sẽ có thể phải trải qua muôn vàn khó khăn nhọc nhằn. Tôi sẽ không phá thai trong bất cứ hoàn cảnh nào, bởi vì tôi phải có trách nhiệm với cuộc đời của tôi. Độc thân mà lại có thai, tôi đã làm cho gia đình tôi đảo lộn. Gia đình tôi chia thành hai phe với hai ý kiến. Một phe thì lo ngại cho tương lai của tôi, nghĩ rằng tôi sanh xong nên đem con cho người khác nuôi. Trong khi phe khác trong gia đình thì nghĩ rằng đứa bé là một phần tử của gia đình, và như vậy nên giữ và nuôi đứa bé nên người. Tôi sinh ra một bé gái và chỉ có một mẹ và một con. Tôi cảm thấy có một ràng buộc đặc biệt giữa hai chúng tôi. Do đó, tôi tự nuôi và giáo huấn con tôi. Tôi giúp con tôi học Phật Pháp và hướng dẫn con phát triển cái nhìn đúng đắn về cuộc đời. Ngõ hầu, con tự có thể uốn nắn cuộc đời của mình và ngay cả có thể thành tựu nhận thức về Pháp thân và đời sống trí huệ, Pháp thân huệ mạng. Tôi cũng bắt đầu tự làm lại cuộc đời mới bằng cách hàng ngày quán chiếu năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng chất say. Bằng cách để các giới luật này hướng dẫn suốt đời, tôi sẽ không còn lầm lỡ và đi sai đường nữa. Con tôi bây giờ đã 10 tuổi. Là người mẹ một mình nuôi con, tôi cũng phải đảm trách vai trò của người cha. Mặc dù con đường tôi đi có nhiều trở ngại, nhưng tôi đã làm những gì tôi phải làm. Dù khả năng tôi thế nào đi nữa, tôi có thể làm bao nhiêu thì cố gắng làm bấy nhiêu. Ngay cả những việc khó đảm đương, tôi cũng vẫn làm. Nói tóm lại là tôi cố hết sức mình. Ngày nay, nhìn thấy con khôn lớn, khỏe mạnh và hạnh phúc, những cố gắng của tôi không hoài công, dù đã trải qua bao gian nan khó khăn. Đúng ra tôi rất may mắn. Có lẽ do sự trợ giúp của chư Phật và chư Bồ Tát, tôi có thiện duyên được gặp những người tốt. Họ khuyến khích tôi tiếp tục tiến bước về phía trước. Để vững niềm tin về tương lai, tôi gìn giữ lời Phật dạy. Chắc chắn tôi có thể vượt qua mọi khó khăn, và như thế tôi vẫn tự tin vào tương lai. 10 năm trước, tôi đã không phạm thêm một lầm lỗi nữa, nghĩa là phá thai, để che đậy cái lỗi trước đó, chưa kết hôn mà có thai. Trái lại, tôi đã đối diện với lỗi lầm của mình và nhận lãnh trách nhiệm về hành động do mình làm. Tôi không thể nói là tôi can đảm, mà tôi nghĩ rằng đó là một sự lựa chọn thực tiễn, và tôi có cảm giác an bình khi tôi chọn lựa như vậy. Ngoài ra, vì là người mẹ độc thân, cha mẹ tôi đã từng lo lắng rằng có lẽ tôi sẽ không có tương lai tốt đẹp, cho nên cha mẹ tôi đã muốn tôi đem con cho những gia đình khác nuôi. Tuy nhiên, tôi có kinh nghiệm là bằng cách can đảm đối phó với lầm lỗi của mình và bình tĩnh nhận lãnh trách nhiệm, thì đó là sự trưởng thành có tương lai. Vì làm như vậy, bạn sẽ có tính tự quyết không lay chuyển, mà nó sẽ giúp bạn. Sau cùng, tôi muốn tặng cho những người độc thân một lời khuyên: xin giữ gìn sự trinh bạch và tự trọng, đừng làm lỗi lầm tôi đã làm 10 năm về trước. Dính mắc vào tình dục trước hôn nhân là điều không đúng trong mọi hoàn cảnh, vì những hành động như vậy sẽ là nguyên nhân đau khổ trong tương lai. Vì thế, đừng để mê lầm, hãy tiết chế dục vọng, hành động trong lễ giáo và tự trọng, và luôn tuân theo quy tắc. Chỉ qua cách ấy, bạn mới có một đời sống tốt đẹp, thánh thiện.
Xin đừng giết con, vì con vốn là kết tinh mối tình mẹ cha. Dù con chưa từng nói năng, nhưng con mang hình dáng mẹ, là một con người có quyền được yêu và quyền được sống và quyền được khóc một tiếng khóc chào đời. Con là mầm sống còn trong trứng nước, khi tròn ngày tháng con sẽ ra đời, mẹ sẽ nhìn con giọt máu ngày kia, nay là hình dáng của mẹ hiền. cho con được cất tiếng khóc chào đời, cho con được thấy ánh sáng mặt trời, cho con nhìn ngắm tí tách mưa rơi khi chiều nay. Cho con được uống đôi dòng sữa mẹ, cho con cảm nếm ân tình của mẹ, tìm một lần nghe tiếng mẹ ru hời à ơi. Kiếp người mẹ đừng đổi lấy một lần lầm lỡ, một đời thơ ơ vì những hư danh cuộc đời. Đâu là đạo lý của muôn kiếp chưa, đâu là quyền sống của những con người. Năm tháng dần trôi, sao mẹ tôi vẫn còn gọi mãi giữa cuộc đời. Cho con được cất tiếng khóc chào đời, cho con được thấy ánh sáng mặt trời, cho con nhìn ngắm tí tách mưa rơi khi chiều lời. Cho con được uống đôi dòng sữa mẹ, cho con cảm nếm ân tình của mẹ, tìm một lần nghe tiếng mẹ ru hời à ơi. Cho con được cất tiếng khóc chào đời, cho con được thấy ánh sáng mặt trời, cho con nhìn ngắm tí tách mưa rơi khi chiều lời. Cho con được uống đôi dòng sữa mẹ, cho con cảm nếm ân tình của mẹ, xin một lần nghe tiếng mẹ ru hời à ơi, xin một lần nghe tiếng mẹ ru hời à ơi.
Dù đưa con vào cuộc đời để con được làm người, con không còn tiếng khóc chào đời và làm người như bao người.
Người mẹ thai nghi hôm ấy còn trẻ lắm, chỉ mới khoảng 18 tuổi, nét mặt ngây thơ bước vào phòng hút thai. Cô bé ngơ ngác một thoáng rồi cúi gầm mặt xuống trước ánh mắt nhìn thiên chê và những lời nói xúc phạm nặng nề của các bác sĩ, y tá và hộ lý. Cô bé sợ sệt hỏi: "Em phải nằm ở đâu ạ?" Chị y tá trả lời cộc lốc: "Qua bên kia." Cô bé trèo lên giường, nằm xuống với hai bàn tay nắm chặt chiếc áo váy của bệnh viện mới cho mượn, mắt nhắm nghiền lại. Lâu lâu mở ra nhìn xem có ai đứng cạnh động viên và an ủi mình không, nhưng quanh quẩn toàn là những chiếc áo trắng đang bận rộn với việc chuẩn bị các dụng cụ hút thai, không ai thèm để ý tới em. Giật mình vì câu hỏi bất ngờ của vị bác sĩ: "Thai mấy tuần?" Em rụt rè nhỏ nhẹ đáp lại: "Dạ, 8 tuần bác sĩ lại sẵng giọng: cố gắng chịu đựng chút nghe chưa. Câu nói như một sự khởi đầu cho một cơn đau. Khi những que inox tuyệt trùng lạnh tanh được ấn vào để nong rộng cổ tử cung, cô bé thấy đau nên gồng mình ưỡn mông lên. Thế là bác sĩ tuôn ra một trận mắng xối xả: có nằm im không, tôi khỏi hút đó, có gan làm thì có gan chịu chứ. Tôi biết em đau lắm, em đau cả thể xác lẫn tâm hồn, nhưng tôi không thể dừng tay để tìm lời an ủi em được, vì đang còn bận rộn mải mê tới việc đặt ống hút vào tử cung của em. Bật công tắc lên, tiếng máy hút xình xịch. Tôi nhìn thấy trôi trong ống hút là từng mảnh thân thể của thai nhi. Người mẹ trẻ đau, thai nhi cũng đau, và những người trong phòng cũng đâm ra thoáng một chút trầm tư, không còn ồn ào như trước. Chắc họ cũng hiểu họ đang làm gì. Từng mảnh da thịt đỏ hồng của cháu bé 8 tuần tuổi cứ dần dần bị hút tọt vào trong một chiếc bình.
Nếu có người thật sự phải lựa chọn, phải chăng việc cướp đi một lần sống là lựa chọn duy nhất? Kính thưa mẹ, mặc dù con không biết mẹ là ai, vì con chưa một lần được thấy mặt mẹ, nhưng con vẫn gọi người đã cứu mang con trong dạ một thời là mẹ. Bởi cho dù là con vật, nó cũng có mẹ, có con. Nhưng xưa nay không có con vật mẹ nào quyết định giết con mình, không cho nó được chào đời. Còn mẹ, mẹ đã cứu mang con rất lâu rồi, sao bây giờ còn muốn người giết con?
Mẹ ơi, mẹ nỡ lòng nào giết con. Đứa con bé bỏng đang lớn dần lên trong dạ mẹ. Đứa con có trái tim cùng nhịp đập với trái tim mẹ. Máu mẹ đang chảy vào cơ thể con để nuôi con sống. Sao mẹ lại định giết con? Mẹ đừng giết con, tội nghiệp. Con tội tình gì mẹ ơi? Con chắp hai tay lạy mẹ trăm ngàn lạy, xin mẹ để cho con được sinh ra, được sống, được làm người. Con quyết suốt đời yêu thương và đáp đền ơn mẹ. Thế là hết. Người ta giết con trong dạ mẹ một cách lạnh lùng, không chút xót xa và không tí thương tiếc, như một đồ tể lành nghề chuyên giết thai nhi như giết súc vật. Xong việc, họ đã khoan khoái nhận tiền công như người làm thuê giết mổ heo, chó, gà, vịt, trâu, bò. Đối với con vật, có đôi lúc người ta còn động lòng trắc ẩn thì cắt cổ một con gà, đập chết một con chó, mổ thịt một con bò đã nuôi lâu ngày. Còn con là con người, sao con không được như thế? Mạng sống của con không bằng mạng sống của con bò, con chó, con gà ư? Khi giết rồi, lội xác con ra không được vì con đã quá lớn, nên họ dùng một cái kềm có 4 cái mấu nhọn đưa vào tử cung của mẹ. Người giết con một cách chuyên nghiệp đã lựa thế cho mấu vào đầu con. Một bên 2 mấu siết thật chặt, móc thật sâu, óc não con vọt ra trắng hếu nhảy nhụa, họ mới kéo con ra được. Con đã chết rồi, không còn cảm giác gì, nhưng chắc lúc đó mẹ đau đớn khủng khiếp lắm. Chắc mẹ oằn người lên, hai tay níu chặt mép bàn sinh, rên rỉ. Mặt mẹ tím tái, hai dòng lệ trào tuôn. Thân thể mẹ ướt sũng mồ hôi và cả máu nữa. Làm sao mẹ quên được cái giờ phút hãi hùng ấy, mặc dù đến nay đã lâu lắm rồi.
Mẹ ơi, nếu mẹ không hiểu hại con, thì đến bây giờ con đã là một đứa trẻ hạnh phúc. Cho con cũng được mặc quần áo mới, có mũ dài mới, mái sắc đèn ông sao đẹp, đi xe người lân với bạn bè, lại còn được ăn bánh trung thu nữa. Con sẽ hát cho mẹ nghe, cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo, khi con nhảy chân sáng, nắm tay mẹ dắt con đến trường. Nhưng điều ấy sẽ không bao giờ còn xảy ra nữa, vì mẹ đã giết chết con rồi, mẹ ơi.
Mẹ ơi, không biết bao năm qua, mẹ còn giết thêm đứa em nào của con nữa không? Con nghe nói có những bà mẹ đã hủy hoại liên tiếp đến 3-4 đứa con mình mà không thương tiếc, không ân hận xót xa bởi đã quá quen với việc ác này rồi. Ôi mỉa mai cay đắng, ôi thế thái nhân tình.
Thân xác non nớt của chúng con đây đã tan nát gần hết rồi, nhưng phần anh linh của chúng con ai hủy diệt được? Con người đâu chỉ có thân xác vật chất mà thôi, như con chó, con bò chết là hết. Nếu chết là hết, sao người ta sợ chết và sợ người chết là mẹ? Sao đứng gần xác con chó, con bò chết chẳng ai sợ cả? chắc là con người có cái phần không chết, mà người ta sợ cái phần anh linh không chết đó mẹ ơi.
Một lần nữa, con xin lặp lại với mẹ, chết không phải là hết, cho nên một ngày nào đó, chúng con sẽ gặp lại những người đã giết hại chúng con một cách tàn nhẫn, vô nhân đạo và vô lý đó. Giết người vô tội mà kẻ bị giết như chúng con không nói được tiếng van xin hay phản đối, không có một phương tiện nào để tự vệ, không được luật pháp chở che, là một loại tội ác trời không dung, đất không tha. Cho dù những kẻ đó không thừa nhận có trời cũng không sao tránh khỏi lưới trời lồng lộng và án trời rất công minh đâu. Họ đã từng lý luận để tự bào chữa, tôi không làm thì cũng có người khác làm mà. Họ còn nói sở dĩ con chó con bò nó không chủ trương không giết con còn trong dạ vì nó không có trí khôn, không biết tính toán cho tương lai, đồ ngu như bò, đồ chó mà, biết gì.
Tôi không nghĩ nếu con người về vấn đề phá thai này thôi cũng không khôn như con vật, thì chúng con đã được bảo vệ, được sinh ra, được cất lấy khóc chào đời và được sống như vốn chúng con có quyền được sống, được làm người. Chưa cướp mất cái quyền sống mà ông trời đã ban cho chúng con.
Mẹ ơi, con không biết vì lý do nào mẹ đã phải hủy diệt con, bị cha con bỏ rơi, bị gia đình xua đuổi vì không đủ ăn, vì sợ mất chức quyền, mất ghế, mất việc, sợ mất danh thơm tiếng tốt, sợ mất tiêu chuẩn để được hưởng quyền lợi. Không biết bây giờ mẹ con đang ở đâu, mẹ có được cha con nhìn nhận, yêu thương, có được gia đình tha thứ, có được ấm no hạnh phúc, được danh thơm tiếng tốt, được chức quyền, địa vị, vì việc mẹ đã hủy bỏ con không? Hay vẫn bị cha con bỏ rơi, bị gia đình từ chối, vẫn lầm than vất vả, vẫn cơ cực đói nghèo và vô cùng ân hận, khổ đau. Thế thì việc giết bỏ con đã đem lại điều gì như mẹ mong muốn? Con thương mẹ quá, thương mẹ của con nhiều, con đã tha thứ và luôn tha thứ cho mẹ.
Mẹ ơi, thôi đừng khóc nữa, dù khóc tại nước mắt, khóc suốt cả cuộc đời, mẹ cũng không làm con sống lại được nữa rồi. Kính chào và hẹn gặp lại mẹ một ngày rất là nơi thôi, vì cuộc sống này có là bao, đến 100 năm đi nữa thì cũng qua nhanh lắm mẹ ơi. Chúng con tha thứ cho mẹ.
Chào đời, mẹ của con đã bắt con phải im. Con biết làm sao khi vừa không chào đời, mẹ của con không muốn con làm người. Chào đời, đời. Mẹ của con đã bắt con phải im. Con có tội chi khi chưa khóc chào đời? Mẹ của con đã bắt con lìa đời.
Con cầu mong mẹ sống bình an.